Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesarea thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa là Gioan Tẩy Giả, một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trượng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi. Rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và vỡ trách Phêrô rằng, Satan, hãy lui đi vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và chị em, trong Chủ nhật thứ 24 thường niên năm Bi, chúng ta thấy Marco trình bày cho chúng ta về sứ mạng và con đường mà Chúa Giêsu phải đi. Nhưng mà trước khi Chúa Giêsu nói rõ về con đường của Ngài cứu độ trần gian theo cách của Thiên Chúa, nghĩa là một Thiên Chúa tình yêu đến với con người, và thước đo của tình yêu đó là sự hy sinh. Ngài hy sinh ý riêng của mình để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, để đền tội cho nhân loại, cái tội bất trung của con người, cái tội không vâng lời, cái tội kiêu căng của con người. Vì vậy mà chúng ta thấy trong phần Kinh Thánh hôm nay, chính Thánh Phêrô đã được hỏi và trả lời. Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ là người ta bảo thầy là ai. Ngài hỏi một cách tổng quát về cái quan niệm của mọi người về Chúa Giêsu. Thì các môn đệ đã trả lời cho Chúa Giêsu, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là Elia, người thì bảo là một trong các vị tiên tri. Nhưng mà Chúa hỏi thẳng nhóm 12, còn các con bảo thầy là ai? Thì Phêrô đã tuyên xưng ngay lập tức, thầy là Đấng Kitô. Nhưng mà Phêrô chưa có quan niệm đúng về Đấng Kitô. Đấng cứu thế, Đấng Kitô là một đấng đầy quyền năng đến với con người. Nhưng mà đến như thế nào? Ngài sẽ cứu độ cách nào? Hoàn toàn khác với ý nghĩ của dân chúng và ngay cả các tông đồ, ngay cả với Phêrô. Cho nên đoạn kế tiếp, Chúa nói rõ cái con đường mà Ngài sẽ đi. Đó là con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trượng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi. Chúa nói một câu công khai như vậy. Nhưng mà ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Cho nên Phêrô đã can trách người. Nhưng mà từ cái chỗ mà Chúa khen Phêrô, tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, thì ở đây ngài là trách Phêrô là Satan hãy lui đi vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, chỉ biết việc loài người. Tư tưởng của Phêrô cũng như các tông đồ và những người thời đại Chúa Giêsu, họ vẫn nghĩ rằng Đức Kitô đến cứu thế đến sẽ giải thoát họ khỏi quyền lực của đế quốc Roma và sẽ đưa họ trở nên một cái đất nước độc lập là dân riêng của Thiên Chúa và đưa mọi người quy tụ về Jerusalem. Tất cả những ý nghĩ đó hoàn toàn là vật chất, là trần gian, không có hợp với ý muốn của Thiên Chúa Cha. Và sau đó Chúa nói tiếp, những ai mà muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Con người thì muốn xây dựng cái tôi ích kỷ của mình. Muốn một vị cứu thế đến sẽ giải thoát mình khỏi nô đế quốc Roma và đưa dân tộc Israel đi lên. Và rồi các môn đệ sẽ ở bên hữu bên tả của Chúa, sẽ làm quan cẩn thận, sẽ là một người, những người thống trị. Chúa Giêsu không đi con đường đó, nhưng mà ngài báo trước ngài sẽ chịu tử nạn, chịu sỉ nhục đến chết trên thập giá. Cho nên những ai theo ngài phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo ta. Theo Chúa lại không có xây dựng cái gì cho cái tôi ích kỷ của mình hết, mà lại bỏ cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái kiêu căng ý riêng của mình, bỏ tất cả, ngay cả mạng sống của mình để đi theo Chúa. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, tức là muốn ôm lấy mạng sống của mình để xây dựng cái đời sống vật chất của trần gian thì rồi cũng phải chết thôi, cũng phải bỏ lại cho trần gian. Nhưng mà chết rồi không được cái gì hết. Bên kia thế giới, linh hồn sẽ đi đâu? Xác thịt thì tiêu tan ra mây khói, trở nên cái đám tro tàn, chẳng còn là gì hết. Nhưng mà ai chịu mất mạng sống vì ta và vì tin mừng sẽ cứu được mạng sống mình. Điều này không dễ gì các tông đồ cũng như thời đại của Chúa Giêsu người ta hiểu được. Nếu Chúa Thánh Thần không đến trên các tông đồ, không đến trên mỗi người chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi cái con đường của trần gian, con đường mà Phêrô đã can trách Chúa để đừng có xảy ra cho Chúa Giêsu như vậy. Và Chúa đã nói Phêrô là Satan, hãy lui đi. Đó là con đường của con người suy nghĩ, và con đường đó không đúng theo ý muốn của Chúa. Nhưng mà nhân loại chúng ta ngày hôm nay thực sự không phải là không hiểu, nhưng mà không muốn sống theo cách của Chúa Giêsu mời gọi là từ bỏ chính mình. Nhưng mà con người ngày hôm nay thường lấy mình làm trung tâm, không có để ý gì tới ý muốn của Chúa hoặc là những người chung quanh, mà lấy mình làm trung tâm để làm cho thật nhiều tiền và tìm cái thú, cái lợi cho mình để hưởng thụ tối đa trên trần gian. Vì vậy mà việc từ bỏ ý riêng của mình là một điều khó vô cùng. Người ta chủ trương tự do, cho nên phải muốn làm gì làm theo ý của mình, hưởng thụ tối đa những gì mình có thể. Còn Chúa Giêsu đến là để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ. Đến để trao ban, để phục vụ cho đến chết trên thập giá. Vì vậy, con đường mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, nó ngược hẳn với ý nghĩ của các tông đồ, với thời đại của chúng ta. Cái trật tự của xã hội, cái tiêu chuẩn của trần gian, của ma quỷ, của xác thịt con người là hưởng thụ, là cá nhân chủ nghĩa, là tìm cái thú, cái lợi cho mình, chứ không phải để hy sinh vì tình yêu đối với Chúa. Vì vậy, chúng ta biết con đường chúng ta phải đi. Khi chúng ta mang danh là một Kitô hữu, một người muốn sống đời đời với Chúa Kitô, chúng ta phải quên mình hoàn toàn. Phải từ bỏ được những ý nghĩ riêng của mình, cái kế hoạch của mình, để đến với Thánh Thần tình yêu của Chúa và đầu phục hoàn toàn Thánh Thần tình yêu của Chúa, để Ngài thực sự làm chủ cái đền thờ của Chúa Thánh Thần là tâm hồn của chúng ta, và biến đổi chúng ta như đã biến đổi các tông đồ, để chúng ta không còn theo cái não trạng, cái tiêu chuẩn của trần gian nữa. Chúng ta không có quan tâm tới những lời khen tiếng chê của người trần gian, tiền bạc hay danh vọng của trần gian nữa. Như bao nhiêu vị thánh đã cảm nhận được và đã từ bỏ tất cả, như Thánh Augustino đã trải qua một cuộc đời tìm kiếm những hưởng thụ cho riêng mình, bao nhiêu những triết thuyết sai lạc, bao nhiêu những hưởng thụ trong tính dục, và rồi cuối cùng Ngài đã gặp được Chúa nhờ lời cầu nguyện của người mẹ Monica, và khi trở về với Chúa, Augustino đã thú nhận rằng Chúa tạo dựng con cho Chúa, cho nên con cứ khao khát tìm kiếm mãi cho tới khi được an nghỉ ở trong Chúa. Chỉ khi gặp được tình yêu của Chúa thì lúc đó Augustino mới cảm thấy được thỏa cái khát vọng sâu xa trong lòng mình là yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Lúc đó mới từ bỏ những cái kế hoạch của con người để đầu phục Chúa, và đã dấn thân để lo công việc của Chúa, cứu rỗi các linh hồn, cứu rỗi bao nhiêu người cũng lao vào cái tôi ích kỷ của mình như Augustino. Và Ngài đã làm linh mục, đã làm giám mục và tiến sĩ của Hội Thánh, để kêu gọi, để rao giảng tin mừng của Chúa và rao giảng cái con đường cứu độ của Đức Kitô qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Muốn đạt được cái sự sống đời đời, chúng ta phải hy sinh cái ý riêng của chúng ta, phải sẵn sàng từ bỏ cái kế hoạch của con người để đầu phục ý muốn của Thiên Chúa Cha. Có như vậy thì mỗi người chúng ta mới cứu được cái mạng sống của mình. Và từ đó biết bao nhiêu vị thánh đã trải qua cuộc sống trên trần gian giống như chúng ta. Mọi người đều phải đi làm, phải làm việc để có mà ăn. Nhưng mà không phải dừng lại ở việc xây dựng những cái chóng qua của trần gian, chỉ dùng những vật chất mà Chúa cho để phục vụ cho sự sống con người, và con người đầu phục ý muốn của Thiên Chúa Cha để làm việc bác ái từ thiện, để phục vụ trong tình yêu của Chúa, trong gia đình của mình, trong xã hội của chúng ta, để mỗi ngày đời sống của chúng ta nó không dừng lại ở chỗ xây dựng cái tôi ích kỷ, kiêu căng, hưởng thụ, tự ái, đam mê bất chính trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô trụy lạc, hoặc là bao nhiêu những cái tư tưởng ngông cuồng, đố kỵ, ghen tương, tham lam nơi chúng ta, mà hoàn toàn quên mình hoàn toàn để sống theo chương trình cứu độ của Đức Kitô, cùng với Đức Kitô chấp nhận đi con đường tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu và làm vinh danh Chúa Cha, cứu rỗi các linh hồn. Con đường đó các tông đồ cuối cùng cũng đã được Chúa Thánh Thần tái sinh, tác động, biến độ các ngài, và các ngài đã dám hy sinh mạng sống của mình để rao giảng tin mừng của Chúa. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta chọn lựa cái con đường của trần gian giống như các tông đồ trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì chúng ta sẽ mất tất cả. Và nhân loại của chúng ta đang đi cái con đường của các tông đồ, của những người lãnh đạo Do Thái giáo đã đi. Và mỗi ngày chúng ta càng thấy nhiều người đã lao vào cái con đường của trần thế, con đường của mạnh được yếu thua, con đường của tranh chấp, của đố kỵ, hưởng thụ tối đa cho cái cá nhân chủ nghĩa của mình. Và sẽ đi tới đâu? Con đường đó chỉ đưa tới sự hủy diệt, và không còn thấy cái tình yêu thương nhau trong gia đình, trong xã hội. Cho nên nhân loại chúng ta đi tới cái chỗ ích kỷ, ly dị, chia rẽ, hận thù, chiến tranh và triệt tiêu lẫn nhau, ngay cả xây dựng một đời sống phi luân lý ở trên trần thế, mà bao nhiêu chính phủ trên thế giới này đang ủng hộ những chương trình đó. Còn sứ điệp tin mừng của Đức Kitô mời gọi chúng ta đi con đường ngược lại, con đường hy sinh chính mình, từ bỏ ý riêng của mình, để vác thập giá bổn phận mình mỗi ngày trong tình yêu của Chúa, quên mình để phục vụ, đến để trao ban, để cho đi, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình, như Chúa Giêsu đã làm. Thì đời sống của chúng ta đang đi theo sát Chúa Giêsu, mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu, chấp nhận đi qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, chấp nhận hy sinh vì tình yêu của Đức Kitô, để Ngài dùng chúng ta trong những việc nhỏ mọn nhất, chúng ta đều sẵn sàng hy sinh phục vụ bằng tình yêu lớn nhất của chính Đức Kitô, để chúng ta đạt được ơn cứu độ, cứu được mạng sống của mình và nhiều người chung quanh nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhờ cái chết vì tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu, để cho mỗi người chúng ta và mọi người trên thế giới được hưởng hạnh phúc. Chúng ta hãy lựa chọn và đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, để đời sống của chúng ta được thánh hóa, được biến đổi, được nên những dụng cụ, nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Đức Kitô. Amen.